3. Giá trị sự thành đạo của Đức Phật. 1. Mấu chốt phát huy tiềm năng giác ngộ, tâm ta tha. Hỏi: Xin Thầy khai triển thêm về tiến trình phát huy huệ siêu dược của Đức Phật. Đáp: Đó là tiến trình đạt được cái vô sanh, tức tâm ta tha. Chúng tôi sẽ tóm kết lại tiến trình này sau đây. Chí nguyện trở thành sự thật. Ra đi từ năm 29 tuổi, sau 6 năm kiên trì chiến đấu với nội tâm, cuối cùng tọa thiền dưới gốc cây cổ thụ Bipphala. Tuần tự thực hành qua 4 bước thiền đặc biệt của riêng mình. Thái tử Siddhartha Gautama đã chiến thắng tự ngã và tập đoàn ma chướng nội tâm. Ngài đã buông bỏ toàn bộ những thứ bị sanh, gồm trí năng biện luận, suy tư tính toán và ý thức phân biệt. Kết quả, Ngài đạt được cái vô sanh, thoát khỏi sanh già, bệnh chết, phiền não và ô nhiễm. Hỏi: Xin Thầy dẫn chứng trong kinh. Đáp: Kinh Nikaya. Trong kinh Thánh Cầu có một đoạn ghi lại lời Phật mô tả Ngài đã chứng được cái vô sanh cho các đệ tử nghe. Ngài nói: Rồi này các tỳ kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thường an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thường an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, và đã chứng được cái không già. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, và đã chứng được cái không bệnh. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, và đã chứng được cái không chết. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, và đã chứng được cái vô sầu. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, và đã chứng được cái không ô nhiễm. Kinh Trung Bộ 1, Kinh Thánh Cầu, số 26, trang 373-374. Thế là trải qua 6 năm gian khổ, bây giờ chí nguyện của Thái tử Siddhartha Gautama mới trở thành sự thật. Ngài chứng ngộ, đạt được giác ngộ tối hậu, chánh đẳng giác. Ngài trở thành vị Phật lịch sử. Lúc bấy giờ, Ngài được 35 tuổi. Cây Bipphala nơi Ngài tọa thiền, về sau được đặt tên là cây Bồ Đề, tức cây giác ngộ, nơi Ngài thành đạo trở thành Bồ Đề Đạo Tràng. Kể từ sau đó, lịch sử giác ngộ của Ngài đi mãi vào dòng tâm linh của những con người muốn tìm cầu giác ngộ và giải thoát. Mô thức giác ngộ và giải thoát dựa trên sự tự lực dụng công của cá nhân đã ăn sâu rễ trong dân tộc Đông Phương, đặc biệt những con người đi theo đường thiền định. Mô thức giác ngộ và giải thoát này được đặt trên nền tảng định bất động, tức tâm ta tha. Đây là từng định đưa đến sự thành đạo của Đức Phật. 2. Xác định lại sự chứng ngộ của Đức Phật về lý duyên khởi. Đức Phật nhận xét pháp mà Ngài vừa chứng ngộ. Sau khi chứng ngộ tam minh, vào ngày cuối tuần lễ thứ tư, Phật còn quanh quẩn dưới gốc cây Bồ Đề thêm 7 tuần lễ để chiêm nghiệm về pháp mà Phật vừa mới thành tựu. Đến ngày cuối cùng của tuần thứ 7, Phật nhận thấy pháp mà Phật vừa mới chứng ngộ thật quá thâm sâu, vi diệu, vắng lặng, cao thượng, khó thấy, khó chứng, không phù hợp với lý luận thông thường của thế gian, vì nó đi ngược lại cách nhìn của thế gian. Người bình thường khó có thể hiểu được, chỉ có người trí mới hiểu thấu. Do đó, Phật không muốn đi thuyết pháp độ sanh. Ngài thấy rằng chúng sanh còn quá nhiều ái dục, ham thích ái dục. Nếu nói ra pháp duyên khởi hay quy luật tương quan nhân quả và y duyên tánh, chúng sinh sẽ không hiểu được. Đặc biệt nhất là pháp chứng ngộ của Ngài qua ba hành không động. Lý do là khó có người từ bỏ tất cả ái dục. Ngài cho rằng nếu Ngài thuyết pháp mà người khác không hiểu, như vậy thật là phí công vô ích. Trong Kinh Thánh Cầu, Ngài thuật lại cảm nghĩ của Ngài trong thời gian đó cho các đệ tử nghe. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, di diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng khác thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý duyên khởi. Sự kiện này thật khó thấy, tức là tình chỉ tất cả hành. Sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, đi tham, đoạn diệt, niết bạc. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Nghĩ đến đây, từ bên trong Phật tánh của Ngài liền tự động phát ra những lời thơ sâu sắc mà từ trước Ngài chưa bao giờ có kinh nghiệm này. Nội dung cho biết những ai còn tham, sân không thể chứng ngộ pháp của Ngài, vì pháp của Ngài đi ngược dòng tham, sân của thế gian. Nó di diệu, khó nhận thức theo trí hiểu biết thông thường của người đời. Người còn nhiều vô minh, không làm sao hiểu được pháp của Ngài. Ngài thuật lại như sau: Này các tỳ kheo, rồi những kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn? Những ai còn tham sân có chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. 3. Đối kệ thuyết pháp và nguyên tắc tự lực thực hành đúng pháp. Hỏi: Thưa Thầy, do đâu sau đó Đức Phật đi giáo hóa trong suốt 45 năm? Đáp: Đức Phật chủ trương độ chúng sinh theo trình độ căn cơ. Biết rằng pháp mà Ngài vừa chứng ngộ đi ngược dòng tham ái người đời, không phù hợp với tầm nhận thức bình thường của chúng sinh, Ngài không muốn đi thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Phạm Thiên Sahampati từ thế giới Phạm Thiên biết được tâm tư của Ngài, liền xuất hiện thỉnh cầu Ngài đi thuyết pháp. Ngài bằng lòng. Với lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh và với Phật nhãn, Ngài biết rõ quan điểm, khuynh hướng và năng lực tâm linh cao thấp của chúng sinh khác nhau như thế nào. Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ tùy theo những mức độ căn tánh khác nhau của chúng sinh để độ họ. Người có hiểu biết thấp, Ngài giảng pháp thấp. Người có hiểu biết trung bình, Ngài giảng theo mức trí tuệ trung bình. Người có hiểu biết cao, Ngài giảng phần sâu sắc, quyền diệu và thiết thực của các pháp và các từng định mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài nhận thấy chúng sinh tuy cùng sinh ra và lớn lên trên cõi đời, nhưng do nghiệp quả khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên mức độ căn tánh không có ai giống ai. Có người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt, có người ngu si, khờ dại, đầu óc đen tối, có người hiền lương, có người hung ác, có người dễ dạy, có người khó dạy. Giống như các loại sen xanh, sen hồng, sen trắng, tuy cùng lớn lên từ các hồ sen, nhưng có loại không vượt lên khỏi mặt nước, có loại chỉ vươn lên vừa tới mặt nước, không ngoi lên cao hơn nữa. Cũng có loại chẳng những vượt lên khỏi mặt nước mà vẫn không hề dính nước. Do đó, Ngài quyết định mở rộng cửa bất tử, không thụ động, cứ tùy theo căn tánh chúng sinh để độ họ. Nếu họ biết từ bỏ tín ngưỡng sai lầm trước đây và muốn nghe Ngài giảng pháp, Ngài nói: Này các tỳ kheo, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới, ta thấy có hàng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, có hàng lợi căn, độn căn, có hàng thiện tánh, ác tánh, có hàng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỳ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sahampati: Cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái. Ta đã không muốn giảng tối thượng di diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Sau khi thấy Đức Phật đồng ý, Phạm Thiên Sahampati đảnh lễ Phật rồi biến mất. Kinh Thánh Cầu số 26, trung bộ 1, trang 374 đến 379. Hỏi: Thưa Thầy, những đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai? Đáp: Chúng tôi xin kể lại theo dòng lịch sử. Tiếp theo, với lòng từ bi và với kinh nghiệm từ đội chứng và giác ngộ của mình, Đức Phật nghĩ đến hai vị thầy cũ. Ngài muốn độ hai vị này vì hai vị này là bậc có trí tuệ cao, có tâm an tịnh và có nhiều kinh nghiệm tu tập. Hai vị này có khả năng hiểu rõ chỗ chứng ngộ rốt ráo của Ngài qua bốn đặc tính của lý duyên khởi và trạng thái tâm ngoài lý luận và tâm bất động hay tâm ta tha. Nhưng không may, chư thiên cho Ngài biết vị thầy đầu tiên là Alara Kalama. Vị này đã dạy Ngài pháp vô sở hữu xứ định, đã chết trước đó 7 ngày. Và vị thầy thứ hai Udaka Ramabutta, vị này đã dạy Ngài pháp phi tưởng, phi tưởng xứ định, cũng vừa mới qua đời ngày hôm qua. Độ năm người bạn cũ. Lấy làm tiếc vì hai vị thầy không được may mắn tiếp thu chánh pháp giác ngộ và giải thoát, Phật liền nghĩ đến việc độ năm người bạn đồng tu cũ. Bằng thiên nhãn thông, Ngài nhìn thấy nhóm năm người bạn này đương sống tại khu vườn Nai ở Isipatana gần Ba La Nại. Ít lâu sau đó, Phật đến khu vườn Nai gặp lại họ. Để đánh đổ quan điểm sai lầm về phương thức tu khổ hạnh cực đoan, về cách nhìn sai lầm vào thực tại, vào hiện tượng thế gian, vào tự thân con người của chính mình, vào con đường đưa đến giác ngộ và giải thoát tối hậu, Phật giảng trung đạo, bốn chân lý cao thượng và vô ngã tướng. Như trái cây đã đến lúc chín mùi. Sau khi nghe xong những thời pháp đặc biệt này, năm vị đều ngộ đạo. Người ngộ đạo trước tiên là Ngài Kiều Trần Như. Phật đã hai lần buộc miệng tán thán Ngài Kiều Trần Như. Sau khi ông nghe Phật giảng pháp tứ đế, Phật nói: Kiều Trần Như, ông đã ngộ. Kiều Trần Như, ông đã ngộ. Nhân lý do ngộ này, Ngài Kiều Trần Như có biệt danh là A Nhã Kiều Trần Như. Năm ngày sau, nghe thêm kinh Vô Ngã Tướng, cả năm vị nhóm Ngài Kiều Trần Như đều đắc quả A-la-hán. Hỏi: Xin Thầy cho biết điều kiện quan trọng nhất đưa đến ngộ đạo trong thiền. Đáp: Đó là trước nhất, chúng ta phải tự lực thực hành. Thứ hai, phải chọn đúng pháp. Hỏi: Thưa Thầy, tự lực thực hành là sao? Đáp: Đó là chúng ta phải để nhiều thời gian dụng công bằng hai phương thức chính là định và huệ. Trong khi tọa thiền cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày dụng công đều đặn không quên. Chúng ta không ý lại vào sự cầu nguyện hay nương tựa nơi ai khác. Đó là chúng ta, theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phải tự mình thắp đuốc mà đi, phải nương tựa nơi chính mình, không nương tựa nơi người khác. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao điều kiện thứ hai là đúng pháp? Đáp: Pháp ở đây muốn nói là pháp môn tu. Pháp như con đường sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến nơi chúng ta muốn đến, đó là điều quan trọng. Cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật căn dặn thiết tha đệ tử của Ngài phải lấy chánh pháp làm thầy. Chánh pháp tức là pháp ta tha ta. Chính qua pháp này, Đức Phật mới đạt vô thượng chánh đẳng giác. Cũng vì thế, Ngài tự xưng mình là Tathagata, có nghĩa đã đến như vậy. Thuật ngữ thường dịch là Như Lai. Về sau, các nhà phát triển tôn xưng tất cả chư Phật trong mười phương thế giới đều là các đấng Như Lai. Hỏi: Xin Thầy giải thích ý nghĩa danh hiệu Như Lai của Đức Phật. Đáp: Vì Đức Phật thành đạo qua trạng thái Như Ta Tha, nên Ngài tự xưng mình là đã đến như vậy, Tathagata. Chữ Tathagata gồm hai từ, một Tatha và hai Gata gộp chung lại. Tatha là tính từ, có nghĩa như, còn Gata có nghĩa đã đến. Nó là quá khứ phân từ của động từ gam, có nghĩa đi đến. 4. Cuộc cách mạng về tư tưởng của con người, giải phóng tâm con người khỏi áp lực của thần linh. Hỏi: Định lý duyên khởi thực ra là chân lý ngàn đời, có Phật hay không có Phật, định lý này vẫn hiện hữu, có phải như thế không thưa Thầy? Đáp: Đúng vậy. Tuy nhiên, khi Đức Phật chứng ngộ và tuyên bố về định lý duyên khởi, điều này đã là một cuộc cách mạng về tư tưởng của con người trong thời đại bấy giờ, cũng như cho đến ngày nay. Hỏi: Xin Thầy giải thích rõ hơn. Đáp: Trước thời Đức Phật tại Ấn Độ đã có nhiều quan điểm giải thích về con người từ đâu mà có, chết rồi sẽ đi về đâu, vũ trụ này do đâu mà hiện hữu, vũ trụ này vận hành ra sao và sẽ đi về đâu. Thí dụ, thường kiến cho rằng con người có một linh hồn hay cái ngã trường cửu thường hằng bất biến. Cái ngã này từ quyền uy của một đấng thần linh tối cao hay thượng đế hay phàm thiên sáng tạo ra hay phóng chiếu ra. Sau khi chết sẽ trở về với đấng thần linh đó đời đời. Đây cũng là thuyết định mệnh. Vũ trụ này cũng do một đấng thần linh sáng tạo ra và vũ trụ là thường hằng. Đoạn kiến: chủ trương con người sau khi chết là hết tất cả, không có nhân quả nghiệp báo, không có đời sau. Đây cũng là thuyết phi định mệnh. Vô nhân luận: chủ trương hiện tượng thế gian, trong đó có con người, đều do ngẫu nhiên mà có, chứ không do nhân duyên gì mà thành lập nên. Do đó, sau khi chứng ngộ lý duyên khởi, pháp duyên sinh, Đức Phật nhận ra rằng con người và vũ trụ được thành lập là do rất nhiều nhân và điều kiện duyên. Cho nên tất cả đều thay đổi luôn luôn tùy theo những nhân và điều kiện đó thay đổi. Thành thử không có cái gì là thường hằng bất biến gọi là ngã trong con người cũng như trong vũ trụ. Ngài tuyên bố quy luật vô ngã hay không thực chất tính, quy luật biến dịch và quy luật tương quan nhân quả chi phối con người và vũ trụ. Điều này có nghĩa là không có một đấng thần linh tối cao nào nhúng tay vào sự thành lập và sự vận hành của đời sống con người hay thế gian. Do đó, chúng ta có thể nói định lý duyên khởi đã mở ra một cuộc cách mạng về tư tưởng con người và đã giải phóng tâm con người ra khỏi áp lực của thần linh. 5. Thông điệp bình đẳng, phá tan giai cấp xã hội. Hỏi: Thưa Thầy, những điều chứng ngộ của Đức Phật còn có ảnh hưởng nào nữa đối với xã hội Ấn Độ bấy giờ? Đáp: Xã hội Ấn Độ bấy giờ có phân chia giai cấp theo truyền thống Bà La Môn giáo từ trước thời Phật. 1. Bà La Môn gồm những giáo sĩ, những người giữ quyền thống trị tinh thần, phụ trách về lễ nghi cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao thượng, sinh ra từ lỗ miệng Phạm Thiên. Thay Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc, nên có quyền ưu tiên được tôn kính và an hưởng cuộc đời sung sướng nhất. 2. Sát đế lỵ giai cấp chiến sĩ, tự cho mình sinh từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt cho Phạm Thiên nắm giữ quyền hành thống trị dân chúng. 3. Vệ xá giai cấp thương buôn, tin mình sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên, có nhiệm vụ đảm đương về kinh tế trong nước như mua bán trồng trọt, thu quê lợi cho quốc gia. 4. Thủ Đà La giai cấp hạ tiền nô lệ, tin mình sinh từ gót chân Phạm Thiên nên thủ phận làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp trên. 5. Cùng đinh giai cấp người cùng khổ, bị coi như sống ngoài lề xã hội, bị các giai cấp trên đối xử như thú vật, vô cùng khổ nhục tối tăm. Mỗi giai cấp có những luật lệ khắc khe và cha truyền con nối mãi mãi trong giai cấp của mình, không thể tiến lên được. Khi Đức Phật công bố về bình đẳng tánh của con người, Ngài đã thực hiện sự bình đẳng trong tăng đoàn của Ngài. Tất cả các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đều là đệ tử của Phật, không còn phân biệt giai cấp trước khi xuất gia. 6. Đào tạo những con người đầy đủ phẩm chất từ bi và trí tuệ, xây dựng gia đình hài hòa, xã hội an ninh, quốc gia hùng mạnh và thế giới hòa bình. Hỏi: Thưa Thầy, có phải mục tiêu trước mắt của Phật Pháp là nhắm phục vụ con người? Vậy con người sống đúng theo Phật Pháp sẽ đưa tới những kết quả như thế nào? Đáp: Trước nhất, chúng ta bắt đầu dấn thân trên con đường tu tập theo Pháp của Phật, thực hành bốn phương tiện thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền huệ. Chúng ta sẽ kinh nghiệm từ từ phát huy trí tuệ tâm linh và tâm từ bi cũng sẽ tự động khai triển, sức khỏe phục hồi. Khi chúng ta quy y Phật, Pháp và Tăng, chúng ta thọ lãnh năm giới đầu tiên của cư sĩ: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu chúng ta giữ đúng năm giới này, chúng ta trở nên một người tốt trong gia đình, trong vai trò người con đối với cha mẹ, vai trò người chồng hay người vợ, hoặc cha hay mẹ đối với con. Do đó, gia đình hài hòa hạnh phúc. Nếu có nhiều gia đình êm ấm hạnh phúc như thế, thì thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai sẽ thành lập một xã hội an ninh, một quốc gia hùng mạnh, và cuối cùng là thế giới được hòa bình. Nền hòa bình thế giới được thực hiện khi nào con người có đầy đủ từ bi và trí tuệ để sống hài hòa cùng nhau. Khi nào con người còn đau khổ thì lời dạy của Đức Phật vẫn còn có giá trị. Khi nào còn bạo lực, còn khủng bố, còn chiến tranh thì thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật vẫn còn phải được truyền đạt và phổ biến đến tất cả mọi người. Kết luận. Kể từ sau đó kéo dài 45 năm, Phật tiếp tục mở cuộc hành trình độ sinh qua nguyên tắc đối cơ thuyết pháp và qua hai loại chân lý thế tục và chân lý tối hậu. Đến năm 80 tuổi, Ngài viên tịch. Trước khi viên tịch, Ngài còn để lại lời dạy sau cùng vô cùng giá trị qua Kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho đến nay, dù qua những biến thiên theo từng hoàn cảnh xã hội và môi trường tâm lý quần chúng, giáo pháp của Ngài vẫn là ngọn đuốc soi đường cho từng thế hệ. Giáo pháp đó vẫn là những bài học quý báu cho người dân có tinh thần khoa học, có óc cầu tiến, có tinh thần phục vụ chúng sinh, biết khai triển năng lực tâm linh từ bên trong thân tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình để tự mình độ lấy mình và động viên người khác đi vào đường tâm linh như Đức Phật Thích Ca đã đi qua. Trên mặt thiền, hiện nay tại các quốc gia tiến bộ có tồn tại 4 hệ thống thiền: thiền nguyên thủy, thiền Vipassana, thiền phát triển và thiền tông. Dù phương tiện thực hành của 4 hệ khác nhau, hướng nhắm đều như nhau, đó là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát.